thì mọi người hoàn toàn lầm tưởng về cái công việc stylist rồi. Vào những cái thời điểm đó thì bọn anh thu nhập của bọn anh không không có bao nhiêu cả, và đứng trước cái nguy cơ như vậy rồi tối tăm mặt mũi luôn.
Rất vui được gặp lại các bạn tại tập mới của podcast Dậy Đi Làm. Và ngày hôm nay thì Hương có mời đến một stylist nổi tiếng là anh Kia Nguyễn. Trước hết thì anh hãy gửi lời chào đến thính giả của Dậy Đi Làm nhé.
Xin chào tất cả các bạn khán giả của Dậy Đi Làm. Thì ngày hôm nay Kia có mặt tại đây để rất là vinh dự khi mà chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái hành trình và tất tần tật mọi thông tin về công việc stylist của mình, để cho các bạn có một cái nhìn rõ hơn để hiểu công việc stylist này trong thời giai đoạn dịch nó sẽ diễn ra như thế nào, và cũng như là những cái thông tin mà các bạn tò mò về Kia nói riêng và cái công việc stylist nói chung.
Dạ, trước hết thì em có một cái thắc mắc là không biết là công việc dạo gần đây của anh thì như thế nào?
Thật ra là về cái công việc dạo gần đây của anh thì anh đã quay trở lại công việc ngay từ khi mà hết giãn cách, thì anh đã trở lại công việc, và khối lượng công việc của anh hiện tại là nó đã quay trở lại, nó còn gấp đôi, gấp ba lần so với lại những cái ngày trước dịch, bởi vì có một số cái dự án thì anh đã ấp ủ từ trước đến nay, nhưng mà do cái dịch bệnh, do cái sự giãn cách nên là nó có hạn chế. Và sau khi mà mọi thứ được mở cửa trở lại thì cái quỹ thời gian anh dành cho những cái business của anh cũng như là cho công việc stylist nó tốn rất là nhiều thời gian, và cái khối lượng công việc lại nhiều hơn những ngày bình thường rất là nhiều.
Dạ. Vậy thì một ngày đi làm của anh sẽ như thế nào nhỉ?
Một ngày đi làm bình thường của anh cho công việc stylist hay là với bản thân anh nói riêng nhỉ?
Dạ. Cho công việc stylist trước đi anh.
Nếu một ngày mà đi làm cho một công việc stylist thì thường là anh sẽ trao đổi với khách hàng qua online, và sau đó thì khi mà nhận brief thì anh sẽ ngồi lại cùng với lại các bạn stylist trong team. Thì hiện tại là đối với công việc của anh thì anh không hoạt động với cái vai trò cá nhân, mà là anh đã xây dựng cái công việc stylist của mình thành một team là mang tên là Care Agency, để mà ở đó thì anh sẽ tuyển dụng và anh đào tạo những các bạn trẻ có đam mê thời trang để trở thành một những người stylist vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng, vừa có tư duy, để có thể thành một cái agency chuyên về tạo dựng phong cách và định hướng về hình ảnh, để mà giúp cho khách hàng của mình họ đạt được cái mong muốn về hình ảnh tốt nhất. Thì sau khi mà nhận brief của khách hàng thì anh sẽ họp lại với các bạn và chia sẻ cái tư duy, cái idea của mình, cũng như là lên cái ý tưởng, và sau đó thì các bạn nhân viên trong team của anh sẽ thực thi hóa cái ý tưởng đó. Rồi cái việc để mà lên một cái ý tưởng như vậy thì nó sẽ mất từ 2 đến 3 ngày. Và khi mà các bạn trong cái quá trình thực hiện thì các bạn sẽ liên tục trao đổi với anh. Và sau khi và tụi anh sẽ có một cái buổi họp để mà các bạn đã triển khai những cái ý tưởng đó ra như vậy, và anh sẽ góp ý, hoặc là anh sẽ sửa trên những cái mà các bạn đã làm được và phát triển nó để cuối cùng đi đến một cái kết quả cuối cùng. Thì với team của anh thì có lẽ là do cái đặc thù là anh đã làm rất lâu trong cái ngành thời trang rồi, nên là hầu hết khách hàng khi mà đến với anh đều tin tưởng tuyệt đối, và gần như là anh đảm nhận toàn bộ cái quy trình cũng như là cái ekip sản xuất, để mà sau đó là gửi đến cho họ những cái gì là hoàn thiện nhất và chỉnh chu nhất, nên là sẽ không có tốn quá nhiều cái thời gian gặp gỡ và trao đổi khách hàng qua lại, mà thường là tụi anh sẽ tốn cái thời gian ở những cái khâu sản xuất, những khâu tìm những cái đối tác phù hợp cho cái concept, cho cái dự án đó, rồi từ đó triển khai. Thì đó là một ngày làm việc của anh, thì nó rất là nhiều hạng mục.
Vậy em còn biết được đó là anh hợp tác với cả chị Ngọc Trinh đó, thì cơ duyên nào mà dẫn đến cái sự hợp tác của anh với chị ạ?
Cơ duyên để mà dẫn đến cái sự hợp tác của anh với chị Ngọc Trinh thì có lẽ là do từ nhà thiết kế Đỗ Long, thì anh và nhà thiết kế Đỗ Long đã là một cái mối quan hệ hỗ trợ và là những người anh em chơi với nhau trong nghề đã từ cách đây khoảng 9-10 năm. Khi mà anh bắt đầu bước chân vào cái con đường stylist này thì anh đã gặp anh Đỗ Long trong một cái chương trình về fashion ở tại Giang Quan TV. Thì lúc này tự nhiên khi mà mình bắt đầu bước chân vào cái công việc này thì có một người hướng dẫn, có một người đưa ra cái ý kiến cho mình thì mình cảm thấy rất là trân quý, và từ đó thì anh theo dõi những cái sản phẩm của ảnh và muốn định hướng mình trở thành một stylist đa năng, vừa có thể hoạt động trong công việc chuyên môn của mình là lĩnh vực stylist mà vừa có thể làm chuyển hướng sang kinh doanh thời trang. Và khi mà nhìn thấy cả đoạn đường anh đi, thấy được cái sự đầu tư, thấy được cái sự chỉnh chu trong tác phong cũng như là cái sự nhiệt huyết yêu nghề, thì anh Đỗ Long đã muốn kết nối là với anh cho chị Ngọc Trinh, tại vì Ngọc Trinh cũng là một người em gái rất thân với Đỗ Long, thì để mà đa dạng hóa cái hình ảnh của Ngọc Trinh và giúp cho chị Ngọc Trinh trở nên đẳng cấp và sang trọng hơn, thì anh Đỗ Long có giới thiệu team của anh làm việc với chị Ngọc Trinh. Và sau đó những cái bộ ảnh lần từ ngay lần gặp mặt đầu tiên thì chị Trinh có nhận xét là rất là bất ngờ về cái sự chuyên nghiệp của team anh và quyết định là hợp tác với anh từ cách đây khoảng 2 năm. Anh nghĩ là cách đây khoảng 2 năm. 2 năm cho đến tận bây giờ, và hầu hết là tất cả các dự án của Trinh và team của anh đều là những dự án lớn và yêu cầu rất là cầu kỳ về kinh phí lẫn concept.
Vậy theo anh thì cảm nhận của anh khi mà làm việc với chị Trinh nè.
Cảm nhận với anh khi mà làm việc với chị Ngọc Trinh thì đa phần mọi người sẽ nghĩ rằng tất cả các ekip khi mà làm việc với Trinh đều đến vì đồng tiền, bởi vì như mọi người đã biết thì Ngọc Trinh rất chịu chi, và những cái thứ về xa hoa hay là những cái thứ hào nhoáng ở bề ngoài của cô ấy sẽ rất là dễ thu hút những cái người làm về cái ngành dịch vụ hoặc là về những cái người cung cấp về sản phẩm. Tuy nhiên khi mà làm việc với Trinh rồi á, thì cái mà đáng trân quý nhất đó chính là cái sự chuyên nghiệp của Trinh. Cái sự chuyên nghiệp này nó là một cái khái niệm rất là rất là nhiều yếu tố, nhưng mà cái yếu tố đầu tiên mà kia rất là bất ngờ, dù nó chỉ là một yếu tố nhỏ thôi, đó là sự đúng giờ. Chưa bao giờ Ngọc Trinh đến trễ, và luôn cái quy tắc vàng của Ngọc Trinh là luôn đến trước 10 phút, và trong bất cứ công việc mọi người có thể thấy là ekip của Trinh, mặc dù Trinh có cái độ có sự nổi tiếng, có sự hào nhoáng, có sự xa hoa như vậy, nhưng những người gắn bó với Trinh rất là ít, và hầu hết đều là một cái cụm gia đình và chỉ là những người, ví dụ như là make up thì là anh Bảo Bảo, nhà thiết kế thì ở Đỗ Long và Lê Thanh Hòa, hoặc là stylist thì có anh và cùng một bạn chuyên đảm nhận cái phần freestyle của Trinh, đó là và Phạm Bảo Luận. Để mà nói về cái sự tuyệt vời trong cái phong thái chuyên nghiệp của Ngọc Trinh, khi mà bất cứ lúc nào Ngọc Trinh làm về thực hiện một cái dự án nào đó thì Trinh đều biết rõ mình cần gì, mình muốn gì, và từ đó Trinh truyền cảm hứng ngược lại cho ekip để mà ekip nắm bắt được tinh thần của cô ấy. Khi mà anh làm việc đó, thì có một số khách hàng họ họ bị mông lung rằng họ không biết mình muốn gì, dẫn theo cái sự mông lung của ekip, nhưng mà với riêng Ngọc Trinh thì Ngọc Trinh luôn cho ekip biết mình muốn gì, mình cần gì và mình phải đầu tư như thế nào để đạt được cái mình muốn. Đó là cái lý do vì sao tất cả các bộ ảnh thời trang mà anh làm cho Ngọc Trinh đều mang lại một cái hiệu ứng tốt.
Vậy thì ngoài sự hợp tác với chị Ngọc Trinh đi thì anh có rất là nhiều sự hợp tác với các sếp lớn khác, thì theo anh thì mà khi mà anh làm việc với họ thì anh cảm thấy tính cách của họ như thế nào ạ?
Khi mà anh làm việc với họ thường thì mọi người nhìn vào sẽ nghĩ rằng là C-Lab lớn, C-Lab hạng A họ rất khó tính và họ khó để chiều, họ rất là khó để chiều chuộng. Thì thật ra thì anh không biết nữa, nhưng mà đã trải qua 10 năm và gắn bó với hầu hết các tên tuổi hàng đầu của showbiz thì anh cảm thấy ngược lại là khi mà mình làm việc và mình hiểu tính cách của họ, mình gắn bó với họ trong một quá trình, và từ lifestyle của họ nè, rồi từ tính cách của họ, sở thích của họ như thế nào, cung cách họ làm việc ra sao, thì mình sẽ tự đoán ý được và mình đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Và thật ra đến bây giờ thì anh thấy không có ai là khó cả, mà khi mà họ khó thì anh đều hiểu là cái lý do mà họ khó là họ mong muốn đạt được điều gì, thì anh sẽ đáp ứng được điều đó. Nên với anh thì tới thời điểm hiện tại thì để mà gọi là khó tính thì anh chưa gặp một người khó tính, khách hàng gọi là khó tính, kể cả C-Lab hạng A. Tuy nhiên ở đây nếu trong công việc stylist, cái khách hàng khó nhất đó chính là khách hàng không biết mình muốn gì, khách hàng không biết mình muốn gì và cũng không có định hướng rõ ràng. Tuy nhiên đối với những người đã đạt được lên với cái đỉnh cao là nghệ sĩ hàng A, thì họ thường họ sẽ biết là cái họ sẽ có định hướng rõ ràng, họ sẽ có một ekip đứng sau để mà đưa ra cái chiến lược hình ảnh, đưa ra cái chiến lược truyền thông cho họ. Từ đó thì anh cảm thấy là cái việc nắm bắt và làm theo họ rất là dễ, chứ không hề khó như mọi người tưởng tượng.
Vậy em cũng có một cái thắc mắc là không biết là thường thì giá của một bộ ảnh sẽ là bao nhiêu vậy anh? Và giá cao nhất luôn thì nó sẽ là bao nhiêu ạ?
Ở đây là bao gồm toàn bộ ekip đúng không em?
Dạ đúng ạ, dạ đúng ạ.
Thông thường thì thật ra là nếu mà gọi là với nghệ sĩ á, thì thật ra là bọn những người đồng nghiệp như là tất cả mọi người đều làm với một cái chi phí rất là hỗ trợ. Tuy nhiên dạo thời gian gần đây thì ở ở trên mạng có rất là bàn tán rất là nhiều về những cái chi phí những bộ bộ ảnh của Ngọc Trinh, thì thật ra là chi phí của bọn anh đều không đáng kể, và cái phần đáng kể bởi vì bọn anh thường làm với lại những cái celeb lớn, bởi vì mình muốn hỗ trợ họ. Tại vì thật sự là mọi người đều biết á, là họ mọi người đều nghĩ là nghệ sĩ sẽ kiếm tiền rất là lớn, tuy nhiên để mà đạt được lên cái vị trí của họ thì họ phải đầu tư rất là lớn, nên là thông thường mà anh chị em trong giới đều sẽ hỗ trợ với nhau một chi phí rất là tốt. Còn những cái bộ ảnh của chị Ngọc Trinh và mọi người đang bàn tán cái chi phí 200 triệu, 300 triệu, thì thật ra đó là cái chi phí mà bọn anh phải set up bối cảnh và đầu tư vào bối cảnh lẫn trang phục để mà đáp ứng đúng cái tinh thần của cái bộ ảnh đó, nên nó rất ngốn rất là nhiều chi phí. Ví dụ như là bọn anh xây dựng hình ảnh của chị Ngọc Trinh vào cái thập niên 70, 80, thì tất cả bối cảnh đạo cụ, những ly rượu, những ly chén rượu, hoặc là ghế sofa, hoặc là không gian khách sạn, nó phải đáp ứng đúng cái tinh thần đó, nên là tất cả những bộ ảnh đó đều có chi phí rất là đắt đỏ. Còn thông thường những cái bộ ảnh mà chụp cho celeb thì nó chỉ rơi vào khoảng tầm chưa đến 20 triệu cho toàn bộ ekip.
Vậy thì người ta hay nói rằng đó là làm stylist thì một tháng 1 tỷ, bởi vì người ta thấy stylist thường ăn mặc đồ hiệu không anh, thì theo anh thì thông tin này có chính xác không anh?
Thật sự là nếu mà cái nghề stylist đem lại cái doanh thu lớn như vậy thì em sẽ thấy là có rất nhiều stylist tồn tại, và hiện tại bản thân anh còn chưa đạt tới cái mức thu nhập như vậy, và cái đó là do mọi người ước tính, mọi người tự đồn. Còn đồ hiệu thì có thể là có một số stylist, ví dụ như là anh Hoàng Cu đi chẳng hạn, thì anh sẽ có cái business riêng của ảnh, và những cái món đồ hiệu của ảnh có thể sắm sửa từ cái công việc stylist một ít, và một ít đến từ cái doanh thu của cái việc kinh doanh. Còn thực tại để mà sắm sửa đồ hiệu từ cái nguồn thu nhập của stylist thì thật ra rất là khó, rất là khó. Mà hầu hết là khi mà các bạn stylist họ xây dựng hình ảnh thành công thì sẽ có những cái brand họ muốn cộng tác hình ảnh, và từ đó họ đưa những cái món món đồ hiệu hoặc những món item thời trang để cho những cái bạn stylist này quảng bá để mà mang lại cái sự hợp tác PR về hình ảnh. Còn thật sự nếu mà stylist mà thu nhập cao như vậy thì anh nghĩ là không, những cái người stylist hiện tại không chỉ đếm trên đầu ngón tay đâu, mà sẽ rất nhiều, và người ta sẽ đổ xô vào nó.
Gần đây á, thì việc mà một số celeb mà ăn mặc hay đi chơi với anh thì là một stylist của các celeb lớn, thì anh nghĩ sao về các ý kiến này?
Thật ra là anh có nghĩa là khi mà anh gặp một celeb không chỉnh chu trong một sự kiện nào đó, thì nếu đó là một người stylist mà quen hoặc là đàn em của anh, thì anh sẽ vào inbox với người đấy để mong, tại vì người ta sẽ nói là đồng nghiệp với đồng nghiệp thường sẽ có cái sự cạnh tranh, nhưng mà anh có nghĩa là với riêng anh và với một số người bạn bè đồng nghiệp cùng với anh, thì như ví dụ như là Trần Đạt, Phạm Bảo Luận nè, Kelvin nè, Lê Minh Ngọc nè, thì mọi người sẽ thường là góp ý cho nhau. Nếu mà có những cái gì đó thì sẽ, mà cái sự góp ý nó là dựa trên một cái câu chuyện vui, hay là nó rất là cởi mở, chứ không phải là chì chiết nhau như thế nào. Còn việc mà những cái celeb họ xuất hiện với hình ảnh chỉnh chu á, thì theo cái kinh nghiệm của anh biết á, thì nó không hoàn toàn là cái lỗi của các bạn stylist nữa, mà đôi lúc nó đến từ cái mong muốn của người nghệ sĩ đó. Thì anh cảm thấy là rất là tiếc, bởi vì thật ra là Mọi người đang đang chưa hiểu cái công việc stylist là như thế nào. Ví dụ như là một nghệ sĩ A họ cộng tác với một stylist B, thì ở cái người stylist B này với anh thì họ phải có đủ kiến thức chuyên môn, họ cập nhật cái thời trang, cái tư duy của thời trang thế giới để mà họ hiểu, họ phải hiểu stylist là cái gì. Nó không chỉ là đưa một bộ đồ đẹp, nó không phải là gửi một cái layout make up và một những cái món phụ kiện đẹp là nó là trở thành một stylist, mà một người stylist là một người phải có tư duy định hình phong cách cho khách hàng của mình. À, khách hàng của mình hợp với layout make up nào, họ cái cá tính của họ sẽ đặt để trong phong cách nào phù hợp nhất, chứ không phải là đẹp, không phải chỉ là đẹp không mà nó phải còn phải hợp nữa. Còn với những cái khách hàng mà như chia sẻ vừa rồi của anh đó, ở ở phía trước đó, thì anh có nói là có một số nghệ sĩ họ không biết họ muốn gì, nên là đôi lúc là cái người stylist của họ, cộng tác của họ rất khó để thể hiện được cái cá tính của họ, rất khó để mà tạo dựng một cái phong cách chỉnh chu và hoàn hảo cho họ, dẫn đến những cái khuyết điểm trong cái trong phong cách ăn mặc mà họ xuất hiện trước công chúng.
Và còn một cái trường hợp gần đây rất là hot là bộ đồ của anh Wowy trong Rap Việt anh là nhận được rất là nhiều sự quan tâm, đa số là khán giả họ chê. Và anh có cảm nhận như thế nào về bộ trang phục gây tranh cãi của huấn luyện viên Wowy ạ?
Khi mà anh nhận được câu hỏi này thì thật sự là anh rất là ngại, anh rất là ngại, bởi vì cái đây là cái ý kiến cá nhân của anh thôi. Tuy nhiên, nếu là với tư cách là một người stylist thì anh rất cảm thấy là cái idea này rất là thú vị, rất là thú vị, rất là rất là hay. Tuy nhiên, ở thời trang của ở một số bạn stylist cũng như là một số bạn làm thời trang á, thì mọi ý tưởng, các bạn cần phải biết là mọi ý tưởng đều phải được xây dựng trên một cái nền tảng cao cấp. Với anh thì nếu mà bắt buộc anh phải nhận xét thường thì anh sẽ không có cái ý kiến gì về về đồng nghiệp hay là về những cái vấn đề mà không liên quan đến mình. Tuy nhiên, là một người có chính kiến thì anh nghĩ rằng là cái bộ đồ đó, cái yếu tố khiến cho nó tranh cãi là vì yếu tố chất liệu, và mỗi cái ví dụ như là những cái mắt xích trong trong đấy thì anh nghĩ là nên tiết chế lại, nên tiết chế lại. Còn đây nó bị quá nhiều, trong khi anh qua quy thì anh không phải là một người có cái cá tính về thời trang quá mạnh để mà anh có thể cân cái bộ đồ đó, nên dẫn đến cái điều kết quả cuối cùng là sẽ có người thích thú với cái idea đó nhưng cũng sẽ có những người cảm thấy nó chưa đủ, nó chưa đã, nó chưa tới.
Và nhìn chung thì dàn thí sinh năm nay á, ở mùa 2 so với mùa 1 thì phong cách thời trang được đánh giá là cao hơn so với mùa 1, thì theo anh thì anh nhận xét như thế nào về cái vấn đề gu thời trang của dàn thí sinh năm nay so với năm ngoái ạ?
Thì thật ra là vì quỹ thời gian không có quá nhiều nên là anh chỉ xem hết tập 1 và có lướt qua ở phần tập 2, thì đúng là cái dàn thí sinh chất lượng năm nay về cái đầu tư về phong cách thời trang, phong cách trên sân khấu rất là chỉnh chu và họ mang đậm cái màu sắc của mình để thể hiện cho khán giả biết họ là ai, cá tính của tôi là gì. Và có lẽ là ảnh hưởng bởi cái sự đầu tư, cái sự chỉnh chu ở mùa 1, nên là các bạn thí sinh tham gia ở mùa 2 họ muốn đầu tư cho cái phần trình diễn của mình được tốt nhất để mà có thể là mang lại cho khán giả một mùa Rap Việt thứ hai vừa chỉnh chu về âm nhạc, vừa sống động về âm nhạc, nhưng mà về bề nhìn cũng có một cái sự đầu tư nhất định.
Rất là nhiều về cái hành trình mà đến với người stylist của anh nha. Thì theo em được biết là xuất xuất phát điểm của anh là một mẫu ảnh, thì cơ duyên nào mà để anh đến với người stylist?
Khi xuất phát điểm của anh là thật ra là xuất phát điểm của anh là một dancer, và lúc đấy thì có lẽ là từ nhỏ anh đã yêu thích cái công việc thời trang rồi, và mình không định nghĩa nó là nhà thiết kế, hay mình cũng chưa định nghĩa là sẽ có một cái công việc gọi tên là stylist, mà anh chỉ nhìn đọc những cái cuốn truyện tranh và anh vẽ lại những cái bộ trang phục trong đấy từ rất là bé rồi, từ lớp 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 mẫu giáo hay lớp 1, lớp 2 là anh đã bắt đầu anh vẽ vẽ trang phục rồi. Và sau đấy thì có lẽ là điều kiện kinh tế của gia đình anh không đủ, nên là anh phải làm dancer để mà có thêm thu nhập, để mà có thêm thu nhập, để mà có thể mua những cái bộ quần áo về để mà mình tự cắt xẻ nó, để làm sao cho nó nhìn nó khuôn ngầu nhất có thể trong cái giai đoạn những năm, anh nhớ là những năm 2000 lại mấy ấy. Thì sau đấy thì hồi xưa anh rất là tự ti, anh rất là tự ti về bản thân của mình, bởi vì tự ti vì mình không có cái khả năng giao tiếp, tự ti vì mình không có đủ điều kiện để mà mua sắm sửa những cái món đồ thời trang như mọi người. Và cái khoản thu nhập từ dancer hầu hết là anh phục vụ cho việc là anh mua đồ sida, sau đó anh sẽ tái chế nó lại làm sao cho nó nhìn có vẻ hip hop và cool nhất, tại vì vào cái giai đoạn đó thì cái phong cách hip hop rất là thịnh hành. Thì sau đấy, sau một cái thời gian mà làm dancer thì giúp anh tự tin hơn về ngôn ngữ, về giao tiếp, về ngôn ngữ hình thể. Thì sau đấy anh mới tham gia một cái chương trình gọi là Ngôi Sao Thời Trang. Thì đấy cũng là một chương trình mà Kevin đã tham gia trước đây. Kevin đã tham gia trước đây thì nó mang lại cho anh được tiếp xúc với những bạn hot boy, hot girl và được tiếp xúc gần hơn với lại cái ngành thời trang lúc đấy chưa, có nghĩa là chưa phát triển, nhưng mà anh sẽ hiểu là công việc stylist nó là gì, mẫu ảnh là gì, và cái sự tự ti của mình trước đó thôi thúc cho mình phải cải thiện nó, và anh quyết định rằng là anh sẽ đi làm mẫu ảnh, và anh làm mẫu ảnh để anh hiểu hơn là mình, cái vai trò của nguyên một cái ekip sản xuất thời trang, sản xuất hình ảnh nó sẽ là như thế nào. Thì sau một cái quá trình làm mẫu ảnh á, thì anh bắt đầu anh có cái sự tự tin hơn và anh tham vọng hơn, và anh muốn mình trở thành một cái người đứng đầu trong một cái ekip sản xuất hình ảnh như vậy, nên là anh quyết định nộp đơn cho những cái tòa soạn, khi mà trong đó có hai nè, hai tạp chí Hai Đẹp nè, hoặc là Kênh 14, để mà trở thành một người stylist. Thì lúc đấy á, là kinh phí thì anh cũng chưa có nhiều đâu, và bản thân mình khi mà mình vừa phải đi làm bên ngoài lúc vào đợi thời điểm đấy, thì anh đã làm nhân viên bán hàng rồi, anh cũng đã từng trải qua những cái công việc như là phục vụ nhà hàng rồi, bởi vì lúc đấy á, như anh chia sẻ là anh không có cái điều kiện để mà mua những món đồ đồ mình thích. Nhìn bạn bè trong trong trường á, họ có đôi giày mới, họ có nước hoa mới, họ có quần này áo kia, mình cảm thấy mình thèm khát lắm, và mình phải gia đình mình không có điều kiện để mà mình mua những cái đó, nên là anh phải tự lăn xả ngoài xã hội rất nhiều để mà kiếm kiếm được vài vài trăm vài vài triệu để mà mình có thể mua đồ, tự mua đồ cho mình. Vào thời điểm đấy thì với anh nha, một cái áo của thương hiệu Machio nó rất giá trị luôn á, mà và khi mà anh mua được một món đồ đó, anh quý lắm, anh quý lắm. Và sau đấy thì cái quyết định trở thành stylist của anh là anh muốn là trở thành cái người đứng đầu, và trải qua những cái lần cộng tác cho Kênh 14 nè, cho tạp chí Hai Đẹp nè, thì mọi chi phí anh phải đều lấy từ cái tiền lương, từ những cái công việc bên ngoài của anh để anh đắp vào. Tại vì khi mà mình mời mời người mẫu đi thì mình cũng phải tự chi trả cái tiền nước nè, tiền xăng xe nè, hoặc là tiền giặt hấp cho các shop mà hỗ trợ cho mình, nó và cả tiền photo nữa. Thì lúc đó hầu như là cái khoảng thời gian đó anh nhớ là khoảng 2 năm để mà anh bước vào con đường stylist chính thức, thì coi như là anh không gặp mặt bạn bè luôn, bởi vì mình đã quyết tâm rồi, mình đã quyết tâm mình theo đuổi cái con đường này rồi, thì mình phải có một cái dấu ấn, mà để có được cái dấu ấn thì mình phải cống hiến hết mình vì nó. Nên là ngoài cái giờ học thì anh chỉ đi làm từ sáng đến tối, từ sáng đến tối luôn, và cuối cùng thì mình cũng có một cái tên, một cái name stylist Kia vào thời điểm đó, thì mặc dù là không có nhiều người biết đến, nhưng mà mình cũng đã ghi dấu lên những cái tạp chí thời trang cái tên Kia của mình. Nó là một cái động lực rất là lớn để mình có khả năng làm được nó, mặc dù mình không có xuất phát điểm như những người khác, nhưng những cái gì mà mình đang làm, mình nghĩ là mình sẽ làm được, và từ đó anh quyết tâm hơn nữa để chinh phục cho con đường của mình. Thì thật ra là cái giai đoạn trước đây anh là cái người đứng sau rất là nhiều chương trình thời trang vào thời điểm đầu của Dây Quanh TV, là ví dụ như là Style and Star hay là thời trang 360 độ kiểu như vậy. Và có những lần á, một một buổi quay hình thì anh phải chuẩn bị tới 30 bộ đồ, là gồm túi xách, quần áo, giày dép, phụ kiện 30 bộ. Và một mình anh thì lúc đó làm gì có xe hơi hay làm gì có tiền đi taxi, một mình anh phải chở chở bằng xe máy. Tất cả vừa vừa lái một tay mà vừa cái tay tay còn lại là phải ôm cái bịch đồ để mà không bị rớt xuống đường, và đôi lúc là đồ nó trào ra giữa đường như vậy thì cái cảm giác của mình nó không biết là diễn tả như sao nữa, nhưng mà mình không từ bỏ, và mình vẫn tiếp tục, bởi vì khi mà anh tham gia những cái chương trình đấy thì anh cảm giác là anh được gần hơn với giới showbiz, anh được tiếp xúc với anh Quang Vinh, anh được tiếp xúc với anh Lý Quý Khánh, anh được tiếp xúc với lại quản lý của Hồ Ngọc Hà. Và khi mà anh gặp cái quản anh quản lý của chị Hồ Ngọc Hà thì đó là một cái cột mốc mà khiến anh bước chân vào cái con đường stylist chuyên nghiệp này. Anh được đào tạo và anh được đưa về là công ty để làm cho V-Music, làm cho chị Hồ Ngọc Hà và làm cho Phan Lê Ái Phương vào thời điểm đấy. Và từ đó thì coi như là anh làm việc quần quật đến bây giờ, tới thời điểm bây giờ đã chạm được cái ngưỡng là 10 năm.
Wow, Vậy thì anh đã từng gặp tai nạn nghề nghiệp hay là một cái sự cố nghề nghiệp nào mà đáng nhớ chưa?
Thật ra tai nạn nghề nghiệp thì với công việc stylist nó chỉ có một cái tai nạn duy nhất mà khủng khiếp nhất, đó là các bạn phải đền đồ. Và cái số tiền mà anh từng đền cho thương hiệu đó chính là một chiếc đầm của Valentino trị giá 136 triệu, và một chiếc áo vest của DSQ trị giá 80 triệu, chỉ vì cái việc là bị dính một cái vết bút bi nhỏ, hoặc là khi mà em ủi lên cái chất liệu đó không được ủi hơi, nhưng mà em vô tình em không biết là khiến cho cái chất liệu nó bị rộp lên. Thế là anh phải tốn một cái khoản coi như là rất là khủng khiếp, tại vì như chia sẻ công việc stylist rồi, vào những cái thời điểm đó thì bọn anh thu nhập của bọn anh không không có bao nhiêu cả, và đứng trước cái nguy cơ như vậy rồi tối tăm mặt mũi luôn, nhưng mà mình vẫn vì vì anh muốn theo đuổi cái công việc này đến cùng, và vì anh muốn mọi người nhắc đến kia là một cái sự uy tín, dù có như thế nào thì vẫn sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi cái hư tổn và cái uy tín của mình, nên là anh vay mượn bạn bè và anh làm việc những cái việc bên ngoài ra thu nhập để mà anh đền cho nhãn hàng những cái sản phẩm đó. Còn để về tai nạn đó thì thật ra là anh có một cái tác phong làm việc xuất nguồn từ anh Trung quản lý của chị Hồ Ngọc Hà, đó là dù bất cứ một cái problem nào xảy ra thì anh mình phải chịu trách nhiệm đến cùng, và khi mà mình cố gắng đến cái giây phút cuối cùng, thậm chí là vượt qua cái giây phút cuối cùng mà nó không được thì mình mới được mới 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 được phép từ bỏ. Nên là hầu hết những cái tai nạn đến với anh rất nhiều, rất rất nhiều luôn, nhưng mà anh giải quyết được được hết, bởi vì mình cố gắng, mà lúc đấy mình không hiểu vì sao cái năng lượng và cái sự nỗ lực ở đâu mà mình có thể có được đến như vậy. Đôi lúc là anh phải giải quyết công việc đến 3 4 giờ sáng để xong cái vấn đề đó. Anh sẽ không chấp nhận những tai nạn nào đến với mình và mình đầu hàng nó.
Em nghe anh kể em cảm thấy được là công việc này còn phải có rất là nhiều kỹ năng cũng như là tố chất. Thì theo anh thì để trở thành một stylist giỏi đi thì còn phải có những cái tố chất nào?
Để khi mà anh làm tổ chức ra một cái công ty là Kia Agency thì trải qua rất là nhiều những cái bạn bạn nhân sự và những bạn theo để mà học cộng tác viên theo để học hỏi, thì anh cảm thấy rằng cái công việc stylist này bắt buộc đòi hỏi bạn phải có tư duy về thẩm mỹ, bắt buộc phải có tư duy về thẩm mỹ. Và nếu trong trường hợp bạn không có tư duy về thẩm mỹ thì bạn phải tích lũy và tìm hiểu nó trong một cái thời gian đủ lâu để những cái kiến thức thời trang, những cái tư duy về thời trang nó thấm nhuần trong cái trong trong não bộ của bạn, để mà từ đó thì khi mà các bạn quyết định đi theo cái con đường này thì các bạn mới có thể phát triển được. Anh đã đào tạo rất nhiều bạn, có những bạn nói rằng là tôi rất đam mê về thời trang nhưng các bạn không dành thời gian để mà nghiên cứu, để mà theo đuổi cái đam mê của mình, mà các bạn nghĩ à tôi thích mặc đẹp, tôi thích nhìn cái đẹp, nó khác hẳn với cái việc là tôi đam mê nha. Các bạn chỉ có thể là mấy bạn thích nhìn cái nhìn bộ quần áo này, thích được làm việc trong môi trường xa hoa, thích mặc đồ hiệu, thích mismatch thời trang, nó không có nghĩa là các bạn có tố chất về thời trang, mà nó đòi hỏi rằng à các bạn phải nghiên cứu, phải nghiền ngẫm về nó, phải hiểu stylist là gì. Nếu mà dịch ra tiếng Việt thì stylist có nghĩa là chuyên gia định hình phong cách, có nghĩa là bạn phải nắm vững những cái kiến thức thứ nhất về makeup, về tóc tai, về phụ kiện, về các xu hướng thời trang, các phong cách thời trang, về lịch sử thời trang, để từ đó bạn hiểu và bạn sẽ tạo dựng cho khách hàng của mình, chứ không phải là bạn là người đưa bộ đồ đẹp cho khách hàng của mình mặc. Nên là nếu để trở thành stylist thì điều đầu tiên anh vẫn mong muốn là các bạn phải hiểu rằng là mình phải có tố chất thời trang hay không. Nếu không có thì các bắt buộc rằng cái đam mê của các bạn phải đủ lớn để bạn nghiên cứu, bạn tìm hiểu và bạn tích lũy về nó thì bạn mới có thể trở thành stylist được.
Vậy thì trước khi kết thúc chương trình thì anh có thể chia sẻ cảm xúc của anh khi mà lần đầu tham gia podcast được không ạ?
Cảm xúc của anh khi mà lần đầu tham gia chương trình này thì anh rất là hứng thú, bởi vì khi mà nhận được những cái câu hỏi từ ban các bạn phóng viên thì anh nghĩ rằng là đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình chia sẻ cho những ai đang theo đuổi và đang nung nấu cái ý định là sẽ là trở thành một stylist, để họ hiểu hơn cái công việc của mình. Và đến thời điểm hiện tại thì cái mục tiêu lớn nhất của anh đó chính là tạo ra được một cái khái niệm rõ ràng về công việc stylist, và từ đó tạo cảm hứng cho các bạn trẻ theo đuổi công việc này, họ hiểu hiểu rõ hơn, để khi mà họ hiểu thì họ sẽ biết là họ cần chuẩn bị những gì để mà trở thành một stylist chuyên nghiệp và làm việc cái công việc này một cách đúng đắn và có đầu tư nhất. Bởi vì với anh thì anh rất trân trọng cái công việc của mình làm, và anh hy vọng những ai quyết định đi theo cái công việc này giống như anh sẽ có một cái sự đầu tư và nghiêm túc với nó.
Em cũng rất là cảm ơn anh vì đã dành thời gian đến tham gia podcast này và chia sẻ đến các khán giả và những ai quan tâm đến nghề stylist, và em chúc cho anh sẽ thật là có nhiều thành công và những cái dự định sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ và đạt được nhiều hiệu quả cao. Chúc anh có nhiều niềm vui và sức khỏe và hạnh phúc.
Anh cũng chúc Kim Ngân và chương trình sẽ ngày một thành công, và cũng như là sẽ đưa đến cho khán giả cũng như là những người xem những cái thông tin bổ ích và những cái mà họ thắc mắc, họ tìm hiểu để mà họ có thể có thêm nhiều thông tin giúp ích cho cuộc sống cũng như là công việc của mình.
Dạ, em cảm ơn rất là nhiều ạ.
Rồi, cảm ơn mọi người nhiều.